chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý.
Thành phố Cần Thơ dự kiến có thêm một khu đô thị mới quy mô hơn 657 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 8.153 tỷ đồng.
Phát huy lợi thế về cảnh quan, sản phẩm nông nghiệp và những nét văn hóa đặc trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long hưởng ứng và triển khai mô hình mỗi cán bộ hội là một đại sứ du lịch.
Đề xuất các trường hợp không được nhận con nuôi.
Bộ Y tế yêu cầu xác minh phản ánh muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ tại khoa xạ trị bệnh viện E.
Năm bệnh nhân 40 tuổi bị đột quỵ thiếu máu não cấp do lóc tắc động mạch cảnh sau khi ngủ trong tư thế cổ lệch gặp kéo dài trên ô tô.
25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9, Liên Hiệp Quốc kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế và chống khủng bố. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng các Phó Chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố cùng các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định 11 nội dung quan trọng, trong đó có việc giao chi tiết hơn 1.450 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương cho 24 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố đến nay trên 106.000 tỷ đồng. Kỳ họp cũng xem xét phân bổ hơn 143 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó là các nội dung về phòng chống ma túy, phát triển văn hóa, hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa, danh mục khu đất thực hiện dự án thí điểm và một số cơ chế chính sách phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị.
Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, giới thiệu nhân sự để bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ. Sau sắp nhập, việc ổn định tổ chức, đội ngũ và hoạt động chuyên môn tại các trường học là nhiệm vụ được địa phương quan tâm. Tại xã Thới Lai, Ban Thường vụ Đảng ủy xã vừa làm việc với Đảng bộ trường tiểu học Thới Lai để rà soát nội dung này.
Đảng bộ trường hiện có 4 chi bộ trực thuộc với 96 đảng viên. Công tác xây dựng đảng, phân công nhiệm vụ và nắm bắt tư tưởng được triển khai đầy đủ. Nhà trường đã hoàn thành quy động học sinh ra lớp, tổ chức khai giảng năm học 2026-2027, bảo đảm tinh gọn, an toàn. Tuy nhiên, đơn vị còn khó khăn do khối lượng hồ sơ bàn giao lớn, cơ sở vật chất chưa đồng đều và cần thời gian thống nhất quy chế quy trình chuyên môn. Lãnh đạo xã đề nghị nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, phân công rõ người, rõ việc, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, giữ vững chất lượng giáo dục, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, hiệu quả, không để việc sáp nhập ảnh hưởng đến quyền lợi và chất lượng học tập của học sinh.
Thành phố Cần Thơ dự kiến có thêm một khu đô thị mới quy mô hơn 657 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 8.153 tỷ đồng.
Ban Thường vụ Thành ủy thành phố vừa thống nhất thực hiện dự án khu đô thị mới 927C, gắn gồm 3 khu thuộc xã Châu Thành và Phú Hữu, trong đó khu 1 rộng hơn 279 ha, vốn đầu tư khoảng 3.740 tỷ đồng, khu 2 rộng 204,5 ha, vốn gần 2.300 tỷ đồng, khu 3 rộng hơn 173 ha, vốn hơn 2.100 tỷ đồng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, công tác khảo sát, thu thập số liệu và hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án đã hoàn tất. Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo trình tự thủ tục quy định.
Trước đó, Sở Tài chính cũng đề xuất tiếp tục giao cho thuê đất để thực hiện 12 dự án, chủ yếu là các khu đô thị, với tổng diện tích hơn 235 hectare và tổng vốn đầu tư hơn 9.149 tỷ đồng. Thường trực Đảng ủy phường Cái Răng vừa tổ chức đoàn đến khảo sát các công trình xây dựng cơ bản và các vị trí dự kiến đầu tư khu tái định cư trên địa bàn.
Đoàn khảo sát các công trình dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Ngã Bát, đường Nguyễn Thị Trâm và đường Quỳnh Thị Nở, tuyến đường nối từ đường Lê Trọng Tấn đến cổng AB của trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, đồng thời khảo sát các vị trí xây dựng khu tái định cư Cái Răng để trình thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư. Hiện dự án đường Ngã Bát bên phải, đường Nguyễn Thị Trâm và đường Quỳnh Thị Nở chuẩn bị khởi công. Công trình nối từ đường Lê Trọng Tấn đến cổng AB của trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng đang được thi công, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 11 tới.
Lãnh đạo phường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đảm bảo an toàn lao động, giao thông và vệ sinh môi trường, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đánh giá hiện trạng đất và giải phóng mặt bằng để sớm trình thành phố chủ trương đầu tư khu tái định cư. Xã Thạnh Quế vừa quy động nhiều lực lượng tham gia thi công cầu Hy vọng 446, còn gọi là cầu 1000, bắc qua tuyến kênh ranh tại ấp Quy Lân 3.
Trong hai ngày, địa phương thực hiện đoạn đổ bê tông mặt cầu sau khi hoàn thành các hạng mục đóng cọc, đổ trụ và lắp đặt kết cấu chính. Đây là hạng mục quan trọng góp phần bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình theo kế hoạch. Trong quá trình xây dựng, địa phương đã vận động được hơn 350 ngày công lao động từ cán bộ, đoàn viên và nhân dân. Cầu Hy vọng 446 được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài khoảng 30 mét, rộng 4 mét, tải trọng thiết kế 3 tấn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Hy vọng hỗ trợ 180 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương cùng các tổ chức cá nhân và nhân dân đóng góp. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9 năm nay.
Phát huy lợi thế về cảnh quan, sản phẩm nông nghiệp và những nét văn hóa đặc trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long hưởng ứng và triển khai mô hình mỗi cán bộ hội là một đại sứ du lịch do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phát động, hướng đến việc đưa cán bộ hội viên trở thành những người trực tiếp giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương đến với cộng đồng và du khách.
Điểm đặc biệt của mô hình là hoạt động quảng bá du lịch được bắt đầu từ những điều gần gũi nhất: một con đường đẹp, một vườn cây, một món ăn, một sản phẩm đặc trưng hay câu chuyện và một người phụ nữ tiêu biểu đều có thể trở thành nội dung để giới thiệu về Trường Long. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long cho biết.
Trong thời gian qua thì tôi cũng xây dựng được hai cái video clip tuyên truyền về khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào và đền thờ Trường Long. Thì thông qua các cái mạng xã hội, những cái video ngắn có thể là giới thiệu hình ảnh về cái những cái địa danh có thể đến Trường Long để tham quan cũng như là học tập về cái lịch sử văn hóa của con người Trường Long.
Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long, đại sứ du lịch không nhất thiết phải là một người chuyên nghiệp. Một cán bộ hội có thể bắt đầu bằng một bài viết, một tấm hình hoặc một video ngắn giới thiệu về những điều bình dị của quê hương. Từ những câu chuyện nhỏ được chia sẻ thường xuyên, địa phương kỳ vọng sẽ từng bước tạo nên một bức tranh đa dạng về đất và người Trường Long. Để làm tốt vai trò đại sứ, trước hết cán bộ hội phải hiểu địa phương mình. Đó là sự am hiểu về những sản phẩm đặc trưng, mô hình tiêu biểu, cảnh đẹp, nét văn hóa, ẩm thực cũng như những con người có câu chuyện đáng được giới thiệu. Cùng với kiến thức về địa phương, hội định hướng trang bị cho cán bộ các kỹ năng truyền thông cơ bản như chụp ảnh, quay video ngắn, viết nội dung giới thiệu, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số. Trong đó, kỹ năng kể chuyện được xem là yếu tố quan trọng. Chị Nguyễn Kim Tuyến và Nguyễn Thị Mơ cùng ở xã Trường Long chia sẻ.
Là hội viên hội phụ nữ xã thì tôi rất ủng hộ và tích cực tham gia mô hình. Mỗi cán bộ hội là một đại sứ du lịch. Tôi thì thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những thông tin, những video và hình ảnh giới thiệu di tích lịch sử, những điểm du lịch của xã cũng như là của thành phố mình. Bản thân cũng tích cực giới thiệu cho bạn bè các tỉnh khác những địa danh nổi tiếng nè, những món ăn ngon của địa phương mình.
Tôi cũng học hỏi thêm cái cách quay video clip, chụp ảnh, hy vọng là có thể trở thành đại sứ du lịch của xã, của thành phố mình, mong muốn góp phần rất nhỏ bé để quê hương ngày càng phát triển.
Hội phấn đấu xây dựng bản đồ đại sứ du lịch Trường Long, trong đó mỗi cán bộ đăng ký một nội dung quảng bá, mỗi chi hội phấn đấu giới thiệu ít nhất một điểm đến. Cách làm này vừa tạo sự chủ động cho cán bộ hội, vừa mở rộng mạng lưới quảng bá du lịch ngay từ cơ sở. Các nội dung có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức như bài viết, hình ảnh, video ngắn từ 30 giây đến 2 phút, livestream hoặc chia sẻ trên fanpage, Zalo và các nền tảng số của hội. Thời gian tới, hội dự kiến phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm địa phương và chuyển đổi số cho cán bộ hội. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng, tự xây dựng nội dung và quảng bá hình ảnh địa phương trên môi trường số. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long cho biết thêm.
Thì hướng tới thì tôi cũng phấn đấu để xây dựng thêm những cái hình ảnh, những cái video clip tuyên truyền khác về những cái món ăn ngon nè, về những cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn, rồi những cái tuyến đường hoa của địa phương.
Từ một bài viết, một tấm ảnh hay một đoạn video ngắn, hình ảnh về những vườn cây, sản phẩm nông nghiệp, món ăn dân dã và những người phụ nữ cần cù của Trường Long được lan tỏa trên không gian số. Khi mỗi cán bộ hội cùng góp một câu chuyện, mỗi chi hội cùng giới thiệu một điểm đến, những mảnh ghép riêng sẽ từng bước tạo thành bức tranh chung về một Trường Long giàu bản sắc, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển du lịch.
Mô hình mỗi cán bộ hội là một đại sứ du lịch, vì vậy không chỉ là một cách làm mới trong quảng bá du lịch mà còn góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế địa phương, quảng bá sản phẩm và xây dựng hình ảnh quê hương trong thời kỳ chuyển đổi số. Thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Thưa quý vị, phát triển sản xuất theo hướng hiệu quả bền vững là nhiệm vụ được xã Hòa Tú tập trung. Lãnh đạo xã vừa khảo sát một số mô hình sản xuất và hoạt động hợp tác xã trên địa bàn.
Đoàn đã đến khảo sát mô hình nuôi tôm công nghệ cao của ông Bùi Thế Hải ở ấp Hòa Trung với diện tích 4 hectare. Mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả và hướng đến phát triển nuôi tôm ổn định bền vững. Hợp tác xã Qua Màu Qua Hưng hiện có 22 thành viên với diện tích sản xuất 10 hectare, trồng hơn 10 loại rau màu. Tại buổi khảo sát, hợp tác xã kiến nghị một số khó khăn, nhất là về đầu ra và giá cả sản phẩm.
Qua khảo sát, lãnh đạo xã đề nghị tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình nuôi tôm công nghệ cao, từng bước nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế. Ghi nhận những khó khăn của hợp tác xã Hòa Hưng, đề nghị hợp tác xã chú trọng sản xuất hữu cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các phòng chuyên môn nghiên cứu triển khai các chương trình, chính sách có liên quan nhằm hỗ trợ hợp tác xã và người dân phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Làm nông hôm nay không chỉ là chuyện làm ra hạt lúa, mà còn là câu chuyện về chất lượng, chi phí sản xuất và đầu ra sản phẩm. Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng đòi hỏi sự liên kết, việc tham gia vào hợp tác xã đang mở ra thêm cơ hội để nông dân thay đổi cách làm, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tại xã Thành Quế, thành phố Cần Thơ, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Thuận đang từng bước trở thành cầu nối, đồng hành cùng nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.
Thành lập năm 2024, đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Thuận có 12 thành viên, với diện tích sản xuất của các thành viên khoảng 170 hectare và diện tích liên kết lên đến 512 hectare. Không chỉ tập hợp nông dân để cùng sản xuất, Hợp tác xã hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, nâng cao chất lượng nông sản và tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Đặc biệt, từ khi Hợp tác xã tham gia đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare, chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, càng tạo thêm cơ hội để nông dân từng bước thay đổi phương thức canh tác, hướng đến sản xuất hiệu quả và bền vững hơn. Ông Nguyễn Cao Khải, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tiến Thuận, nói thêm.
Hồi trước thì chúng tôi cũng là đang là sản xuất theo cái tập quán là từ 150 đến 180 kg trên 1 hectare. Nhưng mà khi có mô hình 1 triệu hectare thì chúng tôi giảm xuống là còn ra 70 kg trên 1 hectare. Thì thực sự thì chúng tôi đã giảm được tới kể là 50% lượng giống. Nhưng mà cái ưu điểm giảm lượng giống nhưng mà cái năng suất nó sẽ không giảm. Khi mà giảm được giống thì nó sẽ giảm được phân. Mà khi mà giảm được cái lượng phân thì nó lại giảm được cái thuốc bảo vệ thực vật trên mùa vụ. Cái người mà tham gia hợp tác xã thứ nhất được hưởng cứ là cùng mua chung, bán chung. Thí dụ như mua chung thì cái giá vật tư nó sẽ rẻ hơn. Cái bán chung thì tức là nó dễ không qua cỏ.
Những người nông dân tham gia hợp tác xã không chỉ thêm một mối liên kết trong sản xuất, mà quan trọng hơn là có thêm nơi để trao đổi kinh nghiệm, được hướng dẫn kỹ thuật và giảm bớt áp lực trong khâu tiêu thụ. Ông Nguyễn Quang Hưng, thành viên hợp tác xã, cho biết bản thân ông có 2,6 hectare đất trồng lúa. Từ khi tham gia vào hợp tác xã, những kinh nghiệm sản xuất được chia sẻ bổ sung cho nhau. Những khó khăn trong quá trình canh tác cũng có thêm sự hỗ trợ để tháo gỡ. ông Hưng nói thêm.
Hồi trước mà mình làm thì chưa có nắm được kỹ thuật. Từ hồi mà vô hợp tác xã, khi mà mình xuống giống cho tới lúc thu hoạch thì đều có cái nhân viên thì kỹ thuật người ta hướng dẫn cho mình. Rồi cũng giới thiệu những cái đầu ra cho mình. Thuận lợi hơn là mình làm cá thể ở ngoài. Thì mình trả thưa rồi nó giảm cho phân thuốc thì cái lợi nhuận mình sẽ nhiều hơn. Phụ vừa rồi thì chẳng hạn như mình làm như một hecta mà so với ở ngoài người ta làm thì mình tăng lợi nhuận lên khoảng được 3 triệu đến 3 triệu 7.
Khi sản xuất được tổ chức theo hướng liên kết, hiệu quả không chỉ được tính bằng năng suất mà còn ở khả năng kiểm soát chi phí và công sức bỏ ra. Đây cũng là điều mà các thành viên hợp tác xã cảm nhận rõ sau một thời gian tham gia liên kết sản xuất. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, thành viên hợp tác xã, nói.
Giờ thì có máy móc với này làm cũng không có cực như trước. Trước thì mình làm lao động bằng tay chân nhiều, giảm được chi phí. Phân bón với lại lúa giống với cái mình giảm được cả như là một nửa. Không phải đi kiếm đầu ra.
Không chỉ liên kết nông dân trong sản xuất, hợp tác xã Tiến Thuận còn từng bước đầu tư phương tiện, máy móc phục vụ các khâu sản xuất như máy xới, máy cuốn rơm, hệ thống phun thuốc bảo vệ thực vật bằng ron có nhiều tiện ích. Qua đó góp phần cơ giới hóa sản xuất, giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả canh tác. Từ những kết quả bước đầu, hợp tác xã đang tiếp tục hướng đến việc mở rộng diện tích liên kết, hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng dùng nguyên liệu. Đây cũng là cơ sở để hợp tác xã phát huy tốt hơn vai trò đồng hành cùng nông dân trong thời gian tới. Ông Nguyễn Cao Khải, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Tiến Thuận cho biết.
Hợp tác xã thì đã thực hiện tập huấn được 50 ha theo mô hình giảm phát thải chất lượng cao một chiếu ta, nhưng mà hợp tác xã đã làm lên được 120 ha. Nhưng mà cái hướng tới thì hợp tác xã vẫn nhân rộng mô hình, rồi vẫn đề xuất đến hội nông dân cũng như là các ngành chức năng mở thêm những lớp tập huấn, cái mô hình nó sẽ đạt cái cao hơn, tức là nó sẽ nhân rộng được nhiều mô hình hơn.
Để mô hình kinh tế tập thể phát triển hiệu quả, bên cạnh sự chủ động của hợp tác xã và nông dân, sự đồng hành của các tổ chức hội ở địa phương cũng đóng vai trò quan trọng. Hội nông dân xã Thạnh Quới thời gian qua đã chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tư duy sản xuất, tăng cường liên kết và tham gia các mô hình kinh tế tập thể phù hợp. Ông Phạm Thành Trung, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã Thạnh Quới thông tin thêm.
Thì trên địa bàn của xã Thanh Quế thì hiện tại là có 7 hợp tác xã cũng đi vào hoạt động, cũng đem lại cái nguồn thu cho hội viên nông dân cũng là người dân. Đối với hợp tác xã Tiến Thuận thì giúp đỡ được cho cái người dân cũng như là hội viên nông dân ở địa phương cũng rất là nhiều. Trước hết là cái thực hiện cái đề án một triệu hecta giảm phát thải, thì cái đề án này á thì nó rất là quan trọng đối với nhà nước về cái phát triển nông nghiệp xanh sạch cũng như là an toàn. Cái vai trò của hội nông dân của xã thì luôn luôn đồng hành với người dân cũng như đồng hành với hợp tác xã, thì cũng tổ chức ra tập huấn cũng như là giới thiệu những mà thương lái, những doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã cũng cho hội viên nông dân.
Từ 12 thành viên ban đầu, hợp tác xã Tiến Thuận đang từng bước mở rộng liên kết, xây dựng vùng sản xuất ổn định và nâng cao giá trị hạt gạo. Sự liên kết không chỉ giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, mà còn tạo thêm niềm tin để gắn bó với đồng ruộng. Bởi khi cùng nhau sản xuất, cùng hướng đến thị trường, giá trị hạt gạo được nâng lên và thu nhập của người nông dân cũng có thêm cơ hội được cải thiện ngay trên chính quê hương mình. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự luật nuôi con nuôi sửa đổi. Đáng chú ý, dự luật đã đề xuất sửa đổi bổ sung về các trường hợp không được nhận con nuôi.
Luật hiện hành quy định 4 trường hợp không được nhận con nuôi, gồm người đang bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên, đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, đang chấp hành hình phạt tù. Trường hợp tiếp theo là chưa được xóa án tích vì một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu, người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật, mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
Còn tại dự luật,
cơ quan soạn thảo đã đề xuất sửa đổi bổ sung các trường hợp trên. Trong đó, dự luật sửa đổi bổ sung trường hợp đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cùng với đó, sửa đổi bổ sung trường hợp đã từng bị kết án vì một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội loạn luân, tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp, các tội phạm về ma túy. Nghị định số 328/2026 của Chính phủ quy định phòng chống tin giả, tin sai sự thật có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 10 năm 2026. Đáng chú ý, nghị định quy định việc báo tin tố giác phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật được thực hiện thông qua liên hệ trực tiếp đường dây nóng, qua cổng thông tin điện tử của các cơ quan bộ ban ngành, qua ứng dụng VNEAD hoặc gửi văn bản đến các cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật.
Nghị định cũng quy định tin báo, tố giác, phản ánh tin giả, tin sai sự thật có dấu hiệu tội phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật hình sự và các quy định liên quan. Với tin báo, tố giác, phản ánh tin giả, tin sai sự thật không thuộc trường hợp đang được các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật khác thì được xử lý theo quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật. Các cá nhân, cơ quan, tổ chức khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật có trách nhiệm thông báo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết xử lý theo quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý nguồn tin theo quy định của pháp luật.
Tin dự báo thời tiết, sạt lở, ngập úng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, El Nino tiếp tục mạnh lên và có khả năng kéo dài sang đầu năm 2027, khiến mùa khô 2026-2027 được dự báo có nhiều yếu tố bất lợi. Mùa mưa năm nay tại Cần Thơ có khả năng kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 tuần. Đáng chú ý, lượng mưa trong tháng 1 và 2 năm 2027 có thể thiếu hụt từ 80-90% so với trung bình nhiều năm.
Sau đó, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2027 có thể xuất hiện 3-4 đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất khoảng 36,5-37,5 độ C, có nơi trên 37,5. Tác động El Nino thấy rõ khi dòng chảy trên nhiều hệ thống sông rạch được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2027, nguy cơ thiếu nước được đánh giá ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất. Tình trạng thiếu hụt nguồn nước có khả năng xuất hiện tại các sông, kênh, rạch và nội đồng thuộc thành phố Cần Thơ trong mùa khô 2026-2027. Đây là yếu tố có tác động trực tiếp đối với cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, vận hành công trình thủy lợi, hồ chứa.
Đối với đồng bằng sông Cửu Long, nguy cơ xâm nhập mặn được dự báo gia tăng do kết hợp với dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong suy giảm, tác động của triều và nhu cầu lấy nước trong mùa khô. Đây là một trong các khu vực chịu ảnh hưởng rõ trong giai đoạn tới, nhất là khi mùa khô 2026-2027 trùng với thời kỳ nhu cầu nước cao cho sinh hoạt sản xuất nông nghiệp, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối qua ngày 10 tháng 9, nhiều khu vực xuất hiện mưa lớn, việc đi lại của người dân trên nhiều tuyến đường gặp khó khăn.
Theo ghi nhận, nước ngập lên láng ở đường Cây Keo, phường Tam Bình và một số tuyến đường thuộc khu vực quận Bình Thạnh cũ như đường D5, đường Lê Văn Việt. Một số đoạn nước dâng cao khiến xe máy di chuyển rất khó khăn, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước. Người dân phải dắt xe qua những đoạn ngập nặng, trong khi một số người tìm cách đi sát lề đường vỉa hè để tránh vị trí nước sâu. Đường ngập sâu trong khi số lượng phương tiện tăng cao vào giờ tan tầm khiến giao thông càng khó khăn. Nhiều người đi xe máy phải dừng lại chờ nước rút hoặc dắt bộ về nhà.
Hành trình về nhà của người dân vì thế kéo dài hơn bình thường, người đi xe máy phải tìm cách che chắn, liên tục quan sát mặt đường để tránh các đoạn ngập sâu hoặc bị khuất tầm nhìn. Nguyên nhân gây mưa được xác định do giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ trung bình. Dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm dông sét, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 35mm, có nơi trên 40mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5, cấp 8 và mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày tới, mưa tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ tiếp tục có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng. Theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế ngập úng, trong đó tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm và tăng cường ứng phó trong mùa mưa.
Thành phố đang triển khai kế hoạch 402 về thoát nước chống ngập năm 2026. Trọng tâm là hoàn thành 9 dự án góp phần giải quyết 3 trong số 50 vị trí ngập có độ sâu từ 30cm trở lên và thời gian ngập quá 30 phút. Các vị trí được xác định gồm đường Phan Văn Hớn, đường Bình Quế và khu vực quốc lộ 51 Quỳnh Thúc Kháng. Tổng mức đầu tư chính dự án khoảng 7.150 tỷ đồng. Thông tin tại họp báo về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 9, ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bên cạnh các giải pháp công trình, thành phố tiếp tục triển khai nhiều biện pháp thi công công trình để nâng cao khả năng tiêu thoát nước.
Cũng hôm qua 10 tháng 9, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an xã Thiện Hưng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn khiến một người tử vong trong quá trình cưa cây dọn giường.
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Kiệt, 38 tuổi, ngụ thôn Thanh Quà, xã Thiện Hưng, thành phố Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày anh Kiệt gọi điện nhờ một số người quen đến nhà phụ cưa cây dọn dẹp giường. Khoảng 9 giờ anh Quỳnh Tấn Đạt dùng cưa cắt một cây bạch đàn, trong khi anh Kiệt cùng hai người khác dùng dây dù buộc vào cành cây để kéo hướng cây đổ theo dự kiến. Trong lúc mọi người đang kéo cây, anh Kiệt bước vào nhưng chưa kịp cầm dây thì bị dấp ngã, nằm ngửa xuống đất. Cùng lúc cây bạch đàn bất ngờ đổ xuống đè trúng ngực khiến anh Kiệt tử vong tại chỗ.
Ngay sau vụ việc, người dân trình báo cơ quan chức năng, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Thiện Hưng có mặt tại hiện trường khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sáng hôm qua, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế có văn bản gửi Giám đốc Bệnh viện E yêu cầu xác minh thông tin báo chí phản ánh liên quan đến khoa xạ trị của bệnh viện. Theo văn bản do tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh ký, cơ quan truyền thông đăng tải nội dung điều trị ung thư tại viện E muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ, phản ánh những dấu hiệu bất thường trong quá trình điều trị tại khoa xạ trị bệnh viện E.
Theo phản ánh của báo chí, một số người bệnh điều trị ung thư tại bệnh viện E khi đến lịch xạ trị thường kẹp 50.000 đến 100.000 đồng vào sổ để được thực hiện xạ trị. Nếu không, người bệnh có thể phải chờ đợi lâu hơn. Trước thông tin này, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương tổ chức xác minh các nội dung báo chí nêu. Cục yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định nếu qua xác minh xác định có sai phạm. Bệnh viện E đồng thời phải công khai kết quả xác minh, xử lý với cơ quan truyền thông và báo cáo về Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.
Bên cạnh việc xác minh vụ việc cụ thể, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh đề nghị Bệnh viện E tăng cường kiểm tra giám sát tại các khoa phòng, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mục tiêu là sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường, kịp thời chấn chỉnh xử lý và bảo đảm hoạt động khám bệnh chữa bệnh được thực hiện đúng quy định quy chế chuyên môn. Cục cũng yêu cầu Bệnh viện E thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Một nam bệnh nhân 40 tuổi vừa được Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp. Trước khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh có một chặng đường dài di chuyển bằng ô tô và ngủ trong tư thế đầu cổ lệch và gập kéo dài.
Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định người bệnh bị lóc tách động mạch cảnh, một nguyên nhân có thể gây đột quỵ ở người trẻ. Theo tiến sĩ bác sĩ Phùng Đình Thọ, trung tâm đột quỵ, lóc tách động mạch xảy ra khi thành mạch bị tổn thương, khiến máu đi vào bên trong thành mạch và hình thành khối máu tụ. Tổn thương có thể làm hẹp hoặc tắc lòng động mạch hoặc hình thành huyết khối rồi gây tắc mạch não.
Lóc tách động mạch vùng cổ gồm động mạch cảnh và động mạch đốt sống là một nguyên nhân quan trọng gây đột quỵ thiếu máu não ở người trẻ. Bệnh có thể xảy ra tự phát hoặc liên quan đến chấn thương, tác động cơ học lên vùng cổ. Do đó, khi đánh giá người trẻ bị đột quỵ, bác sĩ cần khai thác các yếu tố xảy ra trước khi khởi phát như chấn thương vùng cổ, vận động cổ quá mức hoặc duy trì tư thế cổ bất thường trong thời gian dài.
Lóc tách động mạch cảnh có thể gây đau đầu hoặc đau cổ mới xuất hiện, khác với những cơn đau trước đó. Một số người bệnh có thể xuất hiện hội chứng Horner với sụp mi nhẹ, co đồng tử cùng bên hoặc ù tai theo nhịp mạch. Khi xảy ra thiếu máu não, các triệu chứng có thể gồm méo miệng, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, rối loạn thị giác. Các bác sĩ khuyến cáo khi di chuyển đường dài, người dân nên hạn chế duy trì đầu và cổ ở tư thế gập, xoay hoặc lệch quá mức trong thời gian dài, đồng thời tránh bẻ, giật hoặc xoay cổ mạnh.
Trường hợp trên cho thấy đột quỵ có thể xảy ra ở người trẻ. Lóc tách động mạch vùng cổ cần được lưu ý khi người trẻ xuất hiện các triệu chứng thần kinh cấp tính, đặc biệt khi có tiền sử tác động hoặc chấn thương vùng cổ. Tin thế giới. Ngày 10 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, đồng thời bày tỏ đoàn kết với những người còn sống, gia đình các nạn nhân và lực lượng ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, trong thông điệp nhân dịp tưởng niệm 25 năm xảy ra vụ khủng bố 11 tháng 9, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh đây là cuộc tấn công nhằm vào chính nhân loại, đồng thời khẳng định Liên Hiệp Quốc luôn sát cánh với người dân thành phố New York, người dân Mỹ và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Theo người đứng đầu Liên Hiệp Quốc, năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm các quốc gia thành viên thông qua chiến lược toàn cầu chống khủng bố. Một dấu mốc quan trọng cho thấy cuộc chiến chống khủng bố là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Tổng thư ký Guterres kêu gọi các nước tái khẳng định cam kết chung xây dựng một tương lai không còn khủng bố, nhấn mạnh việc tưởng nhớ các nạn nhân phải đi đôi với quyết tâm hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo lực và các hành vi khủng bố dưới mọi hình thức.
Nắng nóng kỷ lục tại Italy trong mùa hè năm nay đang đẩy nhanh tốc độ tan chảy của các sông băng trên dãy Alps.
Tại vùng Lombardy, sông băng Doce đã thu hẹp 31 mét chỉ trong một năm. Từ năm 1991, các sông băng tại khu vực này đã mất hơn 40% diện tích. Khoảng 130 sông băng đã biến mất hoàn toàn. Sông băng Forni, một trong những sông băng lớn nhất Italy, hiện đã bị chia thành 3 phần. Nắng nóng kéo dài và tình trạng mưa thay cho tuyết ở độ cao lớn khiến lớp tuyết bảo vệ tự nhiên của băng suy giảm nhanh chóng. Dù một số nơi đã sử dụng bạt phản quang để hạn chế hấp thụ nhiệt, các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái dãy Alps.
Một chiếc phà chở 134 người bốc cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, Philippines, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 86 người mất tích.
Đám cháy xảy ra khi chiếc phà đang trên hành trình từ Manila tới Cocron, một điểm du lịch nổi tiếng của Philippines. Tính đến thời điểm hiện tại, 43 người đã được giải cứu, tuy nhiên thời tiết xấu, sóng lớn và dòng chảy mạnh đang gây khó khăn cho công tác dập lửa và tìm kiếm cứu nạn. Chiếc phà đã bị dòng chảy cuốn trôi, cách vị trí phát tín hiệu cấp cứu ban đầu hơn 7,6 hải lý. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định.
30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang và Phượng Uyên cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.